Nuôi lợn. Một La Mã, đặc điểm các loại giống lợn. 1. Các giống lợn nội. A. Lợn ỉ là lợn giống được nuôi phổ biến ở đồng bằng Bắc Bộ. Lợn ỉ có hai loại là ỉ mỡ và ỉ pha. Ỉ mỡ có thân hình tròn chỉnh, màu lông đen tuyền, mặt nhăn, lưng võng, chân thấp, bụng sệ. Ỉ pha có thân hình to lớn, lưng phẳng, mặt ít nhăn. Trọng lượng cơ thể lúc trưởng thành từ 90 đến 100 kg. Lợn đực nhỏ hơn lợn cái. Lợn bắt đầu sinh sản khi được 7 đến 8 tháng tuổi và có khối lượng từ 30 đến 40 kg. Lợn cái có trung bình từ 10 đến 11 vú. Mỗi lứa đẻ bình quân 10 con cho một lứa. Tỷ lệ mỡ lợn ỉ rất cao, 45%. B. Lợn móng cái. Lợn được nuôi phổ biến ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Lợn có 3 loại hình dạng khác nhau: móng cái xương to, móng cái xương nhỡ và móng cái xương nhỏ. Lợn có đặc điểm đầu đen, giữa trán có một đốm trắng, lưng và mông màu đen, có một khoang trắng ở cổ, bụng, chân. Lợn đực khi trưởng thành có khối lượng nhỏ hơn lợn cái. Lợn bắt đầu sinh sản khi được 2 đến 3 tháng tuổi. Lợn cái có 12 đến 14 vú. Mỗi lứa đẻ bình quân 10 đến 14 con cho một lứa. Khối lượng lợn con sơ sinh từ 600 đến 700 gram. Tỷ lệ nạc đạt từ 35 đến 38%. Tỷ lệ mỡ 41 đến 42%. Trọng lượng cơ thể lúc trưởng thành đạt 60 đến 70 kg. C. Lợn lang hồng. Đây là loại lợn hướng mỡ. Lợn là kết quả của sự lai tạo giữa lợn móng cái với lợn địa phương. Lợn có đặc điểm lông da lang từng nhóm to, nhỏ trên mình, không ổn định như lợn móng cái. Lợn cái có trung bình 10 đến 12 núm vú. Mỗi lứa đẻ bình quân 10 đến 12 con. Trọng lượng lợn con là 0,45 đến 0,55 kg cho một con. Trọng lượng cơ thể khi được 10 tháng tuổi 58 đến 60 kg. Tỷ lệ mỡ chiếm 41%. D. Lợn Mường Khương là giống lợn của tỉnh Lào Cai. Lợn có đặc điểm có khung xương to, mình lép, tay to và rũ xuống. Lông có màu đen tuyền hoặc nâu sẫm. Tỷ lệ mỡ chiếm 42 đến 43%. E. Lợn mẹo. Lợn được nuôi nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Lợn có màu lông đen tuyền, có đốm trắng ở trán, bốn chân và ở đuôi. Lợn thành thục muộn, khả năng sinh sản kém, đẻ ít con và trọng lượng cơ thể thấp. F. Lợn Ba Xuyên là giống lợn miền Tây Nam Bộ. Lợn có đặc điểm lông da màu trắng, có bớt đen nhỏ trên lưng, mông. Tai lợn to, đầu nhỏ thẳng, chân ngắn, lưng dài. Trọng lượng cơ thể lúc trưởng thành 120 đến 150 kg. Lợn bắt đầu sinh sản khi được 7 đến 8 tháng tuổi. G. Lợn trắng Phú Khánh. Lợn có lông da màu trắng, tai hơi nhô về phía trước, chân cao, lưng thẳng. Lợn có khả năng sinh sản tốt, đẻ ra 10 đến 12 con cho một lứa. Tỷ lệ nạc 47 đến 48%. 2. Các giống lợn ngoại. A. Lợn giọt sai. Lợn có lông da màu trắng, hai tay đứng, mõm dài vừa phải, trán rộng, mặt gãy. Lợn có khả năng chịu đựng gian khổ tốt, khả năng sinh sản trung bình. Lợn đẻ trung bình 11 con cho một lứa, tỷ lệ nạc 51 đến 52%. B. Lợn Landrace. Lợn có lông da trắng, có hình dáng quả lê, mông nở, ngực lép, mõm dài, thẳng, hai tay rũ, bốn chân hơi yếu. Khối lượng cơ thể lúc trưởng thành, lợn đực 350 đến 400 kg, lợn cái 200 đến 300 kg. Khả năng sinh sản trung bình 11 con cho một lứa, tỷ lệ nạc cao, chất lượng tốt. C. Lợn Duroc. Lợn có lông màu đỏ hung hoặc nâu sẫm, bốn chân to khỏe, vững chắc, ngực sâu, rộng, mông vai phát triển cân đối, tai to. Khả năng sinh sản kém, 7 đến 9 con cho một lứa, tỷ lệ nạc 58%, khả năng tăng trọng nhanh, sử dụng thức ăn tốt, tiêu tốn thức ăn ít. D. Lợn bay tren. Lợn có màu lông, da trắng đan xen từng đám đen, đầu to vừa phải, mõm thẳng, bốn chân thẳng, mông nở, đùi to, lưng rộng. Khả năng sinh sản kém, 8 đến 10 con cho một lứa, tỷ lệ nạc cao 60-62%. Trọng lượng cơ thể lúc trưởng thành, con đực nặng 250-280 kg, con cái nặng 180-200 kg. E. Lợn hamsai. Lợn có lông da màu đen, có vành đai trắng bao quanh mình sâu xương bả vai và hai chân trước, đầu to vừa phải, mõm thẳng, bốn chân khỏe vững chắc, thân hình phát triển cân đối, khả năng sinh sản không cao, 7 đến 8 con cho một lứa. Hai la mã, nhu cầu thức ăn và chế độ dinh dưỡng. 1. Các loại thức ăn. Trong chăn nuôi lợn, thức ăn thường chiếm từ 70 đến 75% giá thành sản phẩm. Do đó, việc nghiên cứu để hiểu và áp dụng đúng quy trình về chế độ thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng là một yêu cầu khách quan và cần thiết. Các giống lợn có mục đích sản xuất khác nhau, thì nhu cầu dinh dưỡng của chúng cũng khác nhau. Ví như các giống lợn nội có hướng sản xuất mỡ thì cần thức ăn có chứa nhiều chất bột và đường hơn. Còn lợn ngoại nuôi có hướng sản xuất nạc thì thức ăn có chứa nhiều protein hơn. Việc áp dụng chế độ dinh dưỡng nếu không hài hòa hoặc không phù hợp với đặc điểm sinh lý của từng giống lợn đã làm giảm khả năng sản xuất và hiệu quả kinh tế. Mặt khác, cũng gây nhiều tổn thất về công sức và chi phí cho người chăn nuôi. Trong chăn nuôi lợn, ngoài những chất xơ, béo cần thiết cho quá trình sinh trưởng và phát triển, chúng ta cần chú ý đến tỷ lệ các chất dinh dưỡng có trong thức ăn để điều chỉnh và có cách xây dựng khẩu phần thức ăn cho lợn một cách hợp lý. Thức ăn chăn nuôi dành cho lợn được phân chia thành A. Thức ăn giàu năng lượng. Thức ăn giàu năng lượng trong nuôi lợn là các loại thức ăn được lấy từ các loại hạt ngũ cốc, cám, khoai, rỉ đường và một số phụ phẩm công nông nghiệp khác có hàm lượng chất bột cao. Chất bột cung cấp nhiệt để cơ thể điều hòa, cân bằng nhiệt và cung cấp nhiệt năng cho mọi hoạt động của lợn. Khi lợn ăn nhiều tinh bột, chất bột sẽ được chuyển hóa thành mỡ dự trữ, làm lợn béo nhanh. Cám là thành phần chính trong khẩu phần thức ăn tinh của lợn. Trong khẩu phần thức ăn, cám chiếm 40-45%. Cám có đặc điểm là nhanh hút ẩm nên rất dễ bị mốc, hôi, làm giảm tỷ lệ các chất dinh dưỡng chứa đựng trong nó. Chính vì vậy, không nên dự trữ cám quá lâu. Ngô là loại thức ăn nhiều tinh bột và có giá trị. Ngô cũng không nên để lâu vì dễ sinh nấm mốc và việc chuyển hóa biến đổi các chất vitamin. Tấm là loại thức ăn tinh bột có giá trị. Tấm cần được nấu chín trước khi cho lợn ăn. Các loại củ, quả như khoai, sắn tuy có chứa nhiều tinh bột nhưng lại không có một số chất dinh dưỡng cần thiết khác nên không thể thay thế được cho tấm và cám. Các thức ăn này cần phải chế biến và xử lý sạch sẽ trước khi cho lợn sử dụng. Các loại rỉ mật và phụ phẩm khác cũng cần có biện pháp sơ chế, xử lý trước khi cho lợn sử dụng. B. Thức ăn giàu protein. Mặc dù trong các loại thức ăn tinh đã chứa một hàm lượng protein nhất định, nhưng chúng không đủ nhu cầu về hàm lượng protein cần thiết trong quá trình trao đổi chất của lợn. Vì thế, chúng ta cần phải bổ sung thêm vào khẩu phần ăn của lợn một lượng chất cần thiết nhằm cung cấp đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cần cho sự tăng trọng và phát triển của lợn. Trong chăn nuôi, thức ăn giàu protein thường có trong các loại thức ăn. Protein thực vật, đó là các loại đậu tương, khô dầu đậu tương, bã đậu, khô dầu lạc. Tuy nhiên, đối với các loại thức ăn này, chúng ta cần chú ý tới các độc tố aflatoxin chứa đựng trong các thức ăn khô dầu. Vì vậy, khi sử dụng chúng cần phải thận trọng. protein động vật, đó là các loại bột tôm, cá, vỏ sò, vân vân. Chúng giúp tạo ra các phân tử trong thịt, xương, lông, da và phát triển các tế bào giúp cho lợn tăng trọng lượng cơ thể. Đối với lợn nái thì cần nhiều protein để bào thai phát triển và sản xuất sữa để nuôi con. Mặt khác, với lợn nuôi hướng lạc, nhu cầu protein cao hơn để sản xuất thịt. Tuy nhiên, trong chăn nuôi lợn, nhằm đảm bảo lượng protein cần thiết trong quá trình phát triển, chúng ta cần kết hợp hài hòa giữa lượng protein thực vật và protein động vật. C. Thức ăn giàu khoáng. Các chất khoáng rất cần thiết cho cơ thể lợn. Khoáng góp phần tạo tế bào, điều hòa sự hoạt động của các cơ quan nội tạng, đồng hóa mức protein và chất béo. Nếu lợn bị thiếu khoáng sẽ làm cho năng suất thịt giảm, lợn bị còi, cơ thể suy nhược, tạo điều kiện phát sinh các dịch bệnh. D. Thức ăn giàu vitamin. Các vitamin cần thiết cho quá trình trao đổi tiêu hóa và tổng hợp các chất dinh dưỡng. Vitamin còn giúp lợn phòng chống một số loại bệnh ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng lợn. Các vitamin tồn tại trong thức ăn hàng ngày của lợn. Tuy nhiên, hàm lượng các vitamin cũng cần được bổ sung đầy đủ cho lợn. Các vitamin cần được bổ sung là vitamin A, B, E, D. 2. Nhu cầu năng lượng trong khẩu phần thức ăn của lợn. A. Nhu cầu năng lượng cho lợn duy trì và tăng trọng. Nhu cầu năng lượng cần cho duy trì và lượng năng lượng cần thiết để lợn con bảo tồn thể trọng. Lợn không tăng và cũng không giảm trọng lượng cơ thể. Nhu cầu năng lượng duy trì liên quan đến thể trọng con vật và điều kiện nhiệt độ, tốc độ gió. Nhu cầu năng lượng cần cho tăng trọng là năng lượng để tổng hợp ra các chất khoáng và dinh dưỡng nhằm thúc đẩy lợn nuôi phát triển và tăng trọng. B. Nhu cầu năng lượng cho lợn nái. Trong thời gian mang thai, lợn nái cần một chế độ dinh dưỡng ổn định và cao hơn mức bình thường để nuôi dưỡng mình và bào thai. Nhu cầu năng lượng của lợn trong giai đoạn này được tính bằng chỉ số chất ăn và hàm lượng các chất dinh dưỡng mà cơ thể lợn có thể hấp thụ được. Để cho ra đời những lứa lợn con có năng suất và chất lượng cao, ngoài việc đảm bảo lượng thức ăn cần thiết, chúng ta cần phải bổ sung các loại muối, axit tamin và khoáng chất để giúp lợn có đầy đủ điều kiện nuôi dưỡng thai và đẻ. 3. Phương pháp lập khẩu phần thức ăn cho lợn. A. Nguyên tắc khi lập khẩu phần thức ăn. Xây dựng khẩu phần thức ăn hợp lý không những nâng cao năng suất chất lượng vật nuôi mà còn tiết kiệm được thức ăn và công sức cho người chăn nuôi. Để xây dựng khẩu phần thức ăn, chúng ta cần quan tâm tới nhu cầu dinh dưỡng của lợn và các chất dinh dưỡng chứa đựng trong mỗi loại thức ăn, trọng lượng cơ thể và thời gian sinh trưởng của từng loại lợn. Khi xây dựng khẩu phần thức ăn, cũng cần quan tâm đến việc phối hợp các loại thức ăn để gây ngon miệng cho lợn và phù hợp với từng loại lợn. B. Phương pháp lập khẩu phần thức ăn hỗn hợp cho lợn. Thức ăn dành cho chăn nuôi lợn có 3 loại chính. Thức ăn giàu năng lượng gồm các loại hạt ngũ cốc, thức ăn giàu protein, thức ăn bổ sung các loại vitamin và khoáng chất. Trong chăn nuôi, chúng ta cần kết hợp hài hòa giữa các lượng chất và nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho sự tăng trọng và phát triển của lợn. Ba la mã, kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản. A. Kỹ thuật chọn lợn. Muốn có được đàn lợn nái sinh sản tốt cho năng suất và chất lượng cao, chúng ta cần phải có đàn cái hậu bì có đầy đủ phẩm chất của giống, khỏe mạnh và ngoại hình đẹp. Khâu chọn giống là một khâu quan trọng. Chúng ta cần lưu ý một số điểm trước khi chọn giống. Phải tìm đến chọn mua ở các cơ sở lợn giống có chất lượng cao về con giống, đảm bảo vệ sinh và phòng dịch. Chọn lợn cái hậu bì từ những đàn bố mẹ có năng suất cao, có khả năng nuôi con và tiết sữa tốt. Lợn giống phải là những con có da lông mịn, bóng mượt, lợn khỏe mạnh, móng và bốn chân khỏe, mắt tinh nhanh, đi lại nhanh nhẹn. Mặt khác, lợn cái phải có số vú đều, lộ rõ, âm hộ phát triển bình thường, không quá to, quá bé, không nên chọn những lợn có khuyết tật, bị dị dạng, thể trạng yếu, vú kè, vân vân. 2. Kỹ thuật nuôi dưỡng. A. Chế độ dinh dưỡng. Lợn cái trước khi phối giống 7 đến 8 tháng tuổi phải đạt được thể trạng giống lợn ngoại trên 100 kg, lợn lai 80 đến 90 kg, lợn nội trên 50 kg. Nghĩa là không béo quá cũng không gầy quá. Chính vì thế, việc nuôi lợn cái hậu bị phải dựa vào các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của chúng, bởi vì chế độ thức ăn của lợn cái trong giai đoạn hậu bị và khi động dục có khả năng ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng sinh sản của lợn nái. Đối với lợn cái hậu bị, nên cho lợn ăn tự do trong suốt quá trình nuôi hậu bị, đến khi phối giống sẽ kích thích được nhiều trứng rụng nhất. Tuy nhiên cũng cần đề phòng bệnh, việc lợn nái hậu bị ăn quá nhiều dẫn đến béo. B. Quản lý lợn cái hậu bị. Cần phải nhốt chung lợn cái động dục sớm hơn lợn cái nhốt đơn lẻ. Cho lợn cái từ 5 đến 6 tháng tuổi, tiếp xúc với lợn đực mỗi ngày 2 lần, mỗi lần từ 10 đến 15 phút để kích thích lợn cái động dục sớm hơn. Cần quan sát kỹ các biểu hiện của lợn cái để phát hiện thời gian động dục được chính xác. C. Xác định tuổi và thời gian phối giống thích hợp. Tuổi phối giống lần đầu là 7 đến 8 tháng tuổi. Trọng lượng phối giống lần đầu là lợn ngoại 110 đến 130 kg, lợn nội 50 đến 60 kg. Chỉ nên phối giống ở lần động dục thứ 2 hoặc thứ 3. Không nên phối giống cho lợn khi chưa đủ độ tuổi và trọng lượng cần thiết, vì chúng sẽ ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của lợn. Cách phát hiện lợn cái động dục và thời điểm phối giống thích hợp. Thông thường, lợn cái hậu bị bắt đầu động dục lần đầu khi được 6 đến 7 tháng tuổi và động dục trở lại sau 3 đến 7 ngày, kể từ ngày cai sữa lợn con. Thời gian động dục của lợn cái kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Trong thời gian này, lợn cái thường có những biểu hiện ít ăn, hay đái, hay nhảy lên các con cái khác nhốt cùng, âm hộ màu đỏ, xung huyết và có một ít dịch lỏng màu trắng chảy ra. Thời điểm phối giống thích hợp là sau 12 giờ, kể từ khi lợn nái bắt đầu chịu đực. D. Phương pháp phối giống cho lợn. Phương pháp phối giống tự nhiên, đó là việc dùng lợn đực truyền giống trực tiếp cho lợn cái. Phương pháp này tuy không cần thiết bị nhiều và kỹ thuật cao, song chúng có nhiều nhược điểm như tốc độ cải tiến di truyền chậm, mất nhiều thời gian, dễ lây truyền bệnh tật. Phương pháp thụ tinh nhân tạo, đó là việc sử dụng tinh trùng đông lạnh để phối giống cho lợn cái. Đây là phương pháp mới có hiệu quả, cải tiến di truyền nhanh, ít lây nhiễm bệnh tật. 4. La mã, kỹ thuật chăn nuôi nái, chờ phối và lợn nái chữa. 1. Lợn nái chờ phối. Đó là những lợn nái hậu bị đã qua 2 đến 3 lần động dục, hoặc lợn nái sau khi cai sữa lợn con. Thời gian cho lợn nái chờ phối kéo dài từ 3 đến 7 ngày. Trong giai đoạn này, lợn cần phải được đảm bảo một chế độ dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi hợp lý. Khẩu phần ăn cho lợn nái chờ phối. Đối với lợn cái hậu bị chờ phối là 3 kg cho một ngày. Đối với lợn nái sau khi cai sữa là 3,5 kg trên một ngày. 2. Lợn nái chữa. Đây là giai đoạn từ khi lợn phối giống, có chữa đến khi lợn đẻ. Thời gian này dao động từ 110 đến 120 ngày. Yêu cầu chuồng trại. Đối với lợn nái chờ phối và lợn nái chữa, chuồng được thiết kế dạng củi. Mỗi ngăn chuồng có kích thước rộng 0,65 đến 0,7 m, cao 1 m, dài 2,2 m. Món ăn được làm bằng bê tông có kích thước rộng 35 cm và độ dài tùy thuộc vào số lượng ô chuồng. Vòi nước uống đạt ở độ cao 70 đến 90 cm. Nhu cầu dinh dưỡng. Trong giai đoạn mang thai, lợn nái cần thức ăn để duy trì cơ thể, tăng trọng, phát triển cơ thể và nuôi dưỡng bào thai. Do đó, thức ăn cần phải có chất lượng, giá trị dinh dưỡng tốt và khẩu phần ăn phải phù hợp với các giai đoạn phát triển của bào thai. Chúng ta nên sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, tương ứng với hàm lượng dinh dưỡng là protein 14%, năng lượng trao đổi 3 kg calo trên 1 kg thức ăn, ứng với giai đoạn đầu của thời kỳ mang thai. Các thời gian tiếp theo, cần cho lượng ăn tăng khẩu phần, không nên cho lượng ăn quá nhiều hoặc cho lượng ăn thiếu vì chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của bào thai và sức khỏe lợn mẹ. 5. La mã. Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ. 1. Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái nuôi con. A. Yêu cầu chuồng trại. Chuồng trại chăn nuôi phải được đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, phun thuốc sát trùng và để trong ít nhất 3 ngày trước khi cho lợn nái chữa vào đẻ. Cần đưa lợn nái vào cuội đẻ từ 5 đến 7 ngày trước ngày lợn nái đẻ. Trước khi vào chuồng đẻ, cần tiến hành tắm rửa và tẩy dung sáng cho lợn. B. Chuẩn bị cho lợn con sơ sinh. Đó là việc chuẩn bị các ô úng, đèn sưởi ấm, các dụng cụ đỡ đẻ. C. Nuôi dưỡng lợn nái nuôi con. Sau khi lợn nái đẻ, chúng ta cần phải bổ sung lượng chất dinh dưỡng cần thiết vào khẩu phần ăn của lợn mẹ để lợn mẹ có khả năng tiết sữa nhiều nhất. Thức ăn dành cho lợn phải đảm bảo không bị ôi mốc và nhiễm bệnh. D. Nuôi dưỡng lợn con giai đoạn theo mẹ. Lợn con sau khi đẻ cần được lau khô bằng vải màng xô mềm sạch theo trình tự từ đầu đến chân. Sau đó cho vào ô úng và sưởi ngay cho lợn khi nhiệt độ môi trường thấp hơn 34 độ C. Lợn nái sau khi đẻ xong con cuối cùng cần tiến hành bấm nanh, cắt rốn và có định bầu vú cho lợn con. Cho những lợn con bé bú những vú trước và lợn con to hơn cho bú ở những vú sau, vì những vú trước nhiều sữa hơn vú sau. Cho lợn con bú ngay đợt sữa đầu càng sớm càng tốt, vì sữa đầu cung cấp kháng thể tự động để lợn con có thể chống lại bệnh tật ngay từ những ngày đầu mới sinh. Sữa đầu còn cung cấp nhiều năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình tiêu hóa, duy trì sự sống cơ thể. Lợn con sau khi sinh cần phải giữ nhiệt độ thân nhiệt ổn định, tránh gió lùa. Chính vì vậy, cần phải làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại. Mặt khác, cũng cần tập cho lợn con ăn sớm để đỡ hao mòn, cho lợn nái mẹ và tạo điều kiện thuận lợi trước khi cai sữa. Chất lượng thức ăn tập ăn cho lợn con phải giàu đạm và năng lượng. Khi chuyển đổi khẩu phần thức ăn, cần phải chuyển đổi dần dần. Những con lợn đực không được để lại làm giống thì nên thiến vào lúc 2 tuần tuổi. Chúng ta cũng có thể tiến hành lồng ghép những lợn con ở ổ ít con với nhau để cho một lợn mẹ nuôi. Trong trường hợp lồng ghép, chúng ta cần chú ý đến các biện pháp phòng chống bệnh tật cho lợn. Lợn con sau khi sinh được 14 đến 20 ngày tuổi cần tiến hành cai sữa bằng việc giảm khối lượng thức ăn hàng ngày. Sau đó nếu quan sát thấy lợn con không có vấn đề gì thì cần tiến hành cai sữa. 6. La mã. Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt. Nên chọn những lợn con khỏe mạnh, lông da mịn, dáng đi nhanh nhẹn, không bị hở rốn, khèo chân, vai nở, lưng rộng, phàm ăn. 1. Nhu cầu dinh dưỡng. Lợn nuôi thịt cần phải đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng và giá trị năng lượng cần thiết để đạt mục tiêu và hiệu quả sản xuất cao nhất. Khẩu phần thức ăn dành cho lợn thịt phải phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển và điều kiện kinh tế của hộ chăn nuôi. Số lượng cũng như khối lượng thức ăn cần có sự chuyển đổi hợp lý nhằm kích thích lợn sinh trưởng và phát triển nhanh nhất. Nhu cầu dinh dưỡng trong khẩu phần thức ăn. Chỉ tiêu đạm thô. Trọng lượng cơ thể 18-30. Đạm thô 17-18%. Năng lượng trao đổi 3.200 kilocali trên 1 kg. Lysine 1.1%. Trọng lượng cơ thể từ 31-60 kg. Đạm thô 15%. Năng lượng trao đổi 3.100 kilocalo trên 1 kg. Lysine 0,8%. Trọng lượng cơ thể 61-100. Đạm thô 13%. Năng lượng trao đổi 3.000 kilocali trên 1 kg. Lysine 0,7%. 2. Yêu cầu chuồng trại. Mục đích của chăn nuôi lợn thịt là năng suất và chất lượng sản phẩm. Để đạt được mục tiêu nói trên, ngoài yếu tố giống, thức ăn và điều kiện nuôi dưỡng, thì yêu cầu chuồng trại cũng có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng vật nuôi. Chuồng nuôi lợn thịt phải đảm bảo các yếu tố thoáng mát, sạch sẽ, được bố trí máng ăn, máng uống đầy đủ. Máng ăn cho lợn phải dài, đủ rộng để lợn thịt không chen chúc nhau trong khi ăn. Độ dài của máng thường là 0,3 mét cho một con lợn thịt. Nền chuồng lợn cần có độ dốc để thoát nước. Mật độ lợn nuôi trong chuồng phải phù hợp, không nên nuôi quá đông dẫn đến giảm năng suất và cũng không nên nuôi quá thưa để dẫn đến phung phí diện tích. Chuồng trại cần phải thường xuyên được tẩy rửa và sát trùng.